Tập 4 Thiên Sáu Xứ Chương 1 Tương ưng Sáu Xứ Phần 1 50 Kinh Thứ Nhất 1 Phẩm Vô Thường Vô Thường Nội Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anatha Pindika. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Mắt, này các tỳ kheo là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật. Quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Tai là vô thường, mũi là vô thường, lưỡi là vô thường, thân là vô thường, ý là vô thường. Cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã, cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thế vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với tai, nhàm chán đối với mũi, nhàm chán đối với lưỡi, nhàm chán đối với thân, nhàm chán đối với ý. Do nhàm chán, vị ấy ly tham, do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí biết rằng ta đã giải thoát. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Khổ nội. Mắt, này các tỳ kheo là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật, quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Tai là khổ, mũi là khổ, lưỡi là khổ, thân là khổ, ý là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật, quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thế vậy, này các tỳ kheo, không còn trở lui trạng thái này nữa. Vô ngã nội. Mắt, này các tỳ kheo, là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật, quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Tai là vô ngã, mũi là vô ngã, lưỡi là vô ngã, thân là vô ngã, ý là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật, quán với chánh trí tuệ là cái này không phải là tôi, cái này không phải của tôi, và cái này không phải tự ngã của tôi. Thế vậy, không còn trở lui trạng thái này nữa. Vô thường ngoại. Sắc, này các tỳ kheo, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật, quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Các tiếng, các hương, các vị, các xúc, các pháp là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật, quán với chánh trí tuệ là cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thế vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với các tiếng, nhàm chán đối với các hương, nhàm chán đối với các vị, nhàm chán đối với các xúc, nhàm chán đối với các pháp. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí biết rằng ta đã giải thoát. Vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Khổ ngoại. Các sắc, này các tỳ kheo, là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật, quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Các tiếng, các hương, các vị, các xúc, các pháp là khổ. Cái gì khổ là vô ngã, cái gì vô ngã cần phải như thật, quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. thấy vậy, không còn trở lui trạng thái này nữa. Vô ngã ngoại, các sắc này các tỳ kheo là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Các tiếng, các hương, các vị, các xúc, các pháp là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thấy vậy, không còn trở lui trạng thái này nữa. Vô thường nội, mắt này các tỳ kheo là vô thường, kể cả quá khứ và vị lai. Còn nói gì mắt hiện tại? Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị Đa Văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với mắt quá khứ, không còn hoan hỷ đối với mắt tương lai. Đối với mắt hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Tai là vô thường, mũi là vô thường, lưỡi là vô thường, thân là vô thường, ý là vô thường, kể cả quá khứ và vị lai. Còn nói gì đến ý hiện tại? Thế vậy, này các tỳ kheo, vị Đa Văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với ý quá khứ, không có hoan hỷ đối với ý tương lai. Đối với ý hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Khổ nội, mắt, này các tỳ kheo là khổ, kể cả quá khứ và vị lai. Còn nói gì đến mắt hiện tại? Thế vậy, này các tỳ kheo, vị Đa Văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với mắt quá khứ, không hoan hỷ đối với mắt tương lai. Đối với mắt hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý là khổ, kể cả ý quá khứ và vị lai. Còn nói gì đến ý hiện tại? Thế vậy, này các tỳ kheo, vị Đa Văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với ý quá khứ, không có hoan hỷ đối với ý tương lai. Đối với ý hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Vô ngã nội, mắt, này các tỳ kheo, là vô ngã, kể cả quá khứ và vị lai. Còn nói gì đến mắt hiện tại? Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị Đa Văn thánh đệ tử không có tiếc nuối đối với mắt quá khứ, không có hoan hỷ đối với mắt vị lai. Đối với mắt hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý là vô ngã, kể cả quá khứ và vị lai. Còn nói gì đến ý hiện tại? Thế vậy, này các tỳ kheo, vị Đa Văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với ý quá khứ, không hoan hỷ đối với ý vị lai. Đối với ý hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Vô thường ngoại, các sắc này các tỳ kheo là vô thường, kể cả quá khứ và vị lai. Còn nói gì đến sắc hiện tại? Thế vậy, này các tỳ kheo, vị Đa Văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các sắc quá khứ, không hoan hỷ đối với sắc vị lai. Đối với các sắc hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Các tiếng, các hương, các vị, các xúc, các pháp này các tỳ kheo là vô thường, kể cả các pháp quá khứ và vị lai. Còn nói gì các pháp hiện tại? Thế vậy, này các tỳ kheo, vị Đa Văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các pháp quá khứ, không hoan hỷ đối với các pháp vị lai. Đối với các pháp hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Khổ ngoại, các sắc này các tỳ kheo là khổ, kể cả các sắc quá khứ và vị lai. Còn nói gì các sắc hiện tại? Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị Đa Văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các sắc quá khứ, không hoan hỷ đối với các sắc tương lai. Đối với các sắc hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Các tiếng, các hương, các vị, các xúc, các pháp này các tỳ kheo là khổ, kể cả các pháp quá khứ và vị lai. Còn nói gì đến các pháp hiện tại? Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị Đa Văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các pháp quá khứ, không hoan hỷ đối với các pháp vị lai. Đối với các pháp hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Vô ngã ngoại, các sắc này các tỳ kheo là vô ngã, kể cả các sắc quá khứ và vị lai. Còn nói gì đến các sắc hiện tại? Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị Đa Văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các sắc quá khứ, không hoan hỷ đối với các sắc vị lai. Đối với các sắc hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. các tiếng, các hương, các vị, các xúc, các pháp này các tỳ kheo là vô ngã, kể cả các pháp quá khứ và vị lai, còn nói gì đến các pháp hiện tại. Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị Đa Văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các pháp quá khứ, không hoan hỷ đối với các pháp vị lai, đối với các pháp hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt.
Kinh Tương Ưng Bộ, chương 1, Tương Ưng Sáu Xứ, phần 1, 50 kinh thứ nhất, phẩm song đôi. Chánh giác. Sa-bát-thi, thuở trước, này các tỷ kheo, khi ta chưa giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng giác, khi còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là xuất ly của mắt, cái gì là vị ngọt của tai, cái gì là vị ngọt của mũi, cái gì là vị ngọt của lưỡi, cái gì là vị ngọt của thân, cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là xuất ly của ý. Này các tỷ kheo, về vấn đề này ta suy nghĩ như sau: do duyên với mắt khởi lên là hỷ gì, đấy là vị ngọt của mắt. Mắt vô thường khổ, chịu sự biến hoại, đấy là nguy hiểm của mắt. Nhiếp phục dục tham, đoạn trừ dục tham đối với mắt là xuất ly của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân. Do duyên với ý khởi lên là hỷ gì, đấy là vị ngọt của ý. Ý vô thường khổ, chịu sự biến hoại, đấy là nguy hiểm của ý. Nhiếp phục dục tham, đoạn trừ dục tham đối với ý là xuất ly của ý. Cho đến khi nào, này các tỷ kheo, đối với sáu nội xứ này, ta chưa như thật liễu chi vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly. Cho đến khi ấy, này các tỷ kheo, đối với các thế giới gồm có thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, đối với quần chúng gồm có sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, ta không xác chứng, ta đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và cho đến khi nào, này các tỷ kheo, đối với sáu nội xứ này, ta đã dư thật liễu chi vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm và xuất ly là xuất ly. Thời khi ấy, đối với các thế giới gồm có thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, đối với quần chúng gồm có sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, ta xác chứng, ta đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và tri kiến này khởi lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta. Đời này là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. Chánh giác. Thuở trước, này các tỷ kheo, khi ta chưa giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng giác, khi còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là xuất ly của các sắc, của các tiếng, của các hương, của các vị, của các xúc, cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là xuất ly của các pháp. Vì vấn đề này, này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau: do duyên các sắc khởi lên là hỷ gì, đấy là vị ngọt của các sắc. Các sắc vô thường khổ, chịu sự biến hoại, đấy là nguy hiểm của các sắc. Nhiếp phục dục tham, đoạn trừ dục tham đối với các sắc, đấy là xuất ly của các sắc. Các tiếng, các hương, các vị, các xúc, do duyên các pháp khởi lên là hỷ gì, đấy là vị ngọt của các pháp. Các pháp vô thường khổ, chịu sự biến hoại, đấy là nguy hiểm của các pháp. Nhiếp phục dục tham, đoạn tận dục tham đối với các pháp, đấy là xuất ly của các pháp. Cho đến khi nào, này các tỷ kheo, đối với sáu ngoại xứ này, ta không như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly. Thời cho đến khi ấy, này các tỷ kheo, đối với các thế giới gồm có thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, và đối với quần chúng gồm có sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, ta không xác chứng, ta đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ta xác chứng, ta đã chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và tri kiến này khởi lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta. đời này là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. Vị ngọt, này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu vị ngọt của mắt. Có vị ngọt nào của mắt, ta đều thực nghiệm. Vị ngọt của mắt như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu nguy hiểm của mắt. Có nguy hiểm nào của mắt, ta đều thực nghiệm. Nguy hiểm của mắt như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu xuất ly của mắt. Có xuất ly nào của mắt, ta đều thực nghiệm. Xuất ly của mắt như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu vị ngọt của tai, của mũi, của lưỡi, của thân. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu vị ngọt của ý. Có vị ngọt nào của ý, ta đều thực nghiệm. Vị ngọt của ý như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu nguy hiểm của ý. Có nguy hiểm nào của ý, ta đều thực nghiệm. Nguy hiểm của ý như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu xuất ly của ý. Có xuất ly nào của ý, ta đều thực nghiệm. Xuất ly của ý như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Cho đến khi nào, này các tỷ kheo, đối với sáu nội xứ này, ta chưa như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là sự xuất ly. Và tri kiến này khởi lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta. Đời này là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. Vị ngọt, này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu vị ngọt của các sắc. Có vị ngọt nào của các sắc, ta đều thực nghiệm. Vị ngọt của các sắc như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu nguy hiểm của các sắc. Có nguy hiểm nào của các sắc, ta đều thực nghiệm. Xuất ly của các sắc như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Các tiếng, các hương, các vị, các xúc. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu vị ngọt của các pháp. Có vị ngọt nào của các pháp, ta đều thực nghiệm. Vị ngọt của các pháp như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu nguy hiểm của các pháp. Có nguy hiểm nào của các pháp, ta đều thực nghiệm. Xuất ly của pháp như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Cho đến khi nào, này các tỷ kheo, đối với sáu ngoại xứ này, ta chưa như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly. Và tri kiến này khởi lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta. Đời này là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. Nếu không có, nếu bắt không có vị ngọt, này các tỷ kheo, chúng sanh có thể không tham luyến mắt. Và vì rằng, này các tỷ kheo, mắt có vị ngọt, nên chúng sanh tham luyến mắt. Nếu mắt không có nguy hiểm, này các tỷ kheo, thời chúng sanh có thể không nhàm chán đối với mắt. Và vì rằng, mắt có nguy hiểm, nên chúng sanh nhàm chán đối với mắt. Nếu mắt không có xuất ly, này các tỷ kheo, thời chúng sanh không có thể xuất ly khỏi mắt. Và vì rằng, mắt có xuất ly, nên chúng sanh có xuất ly khỏi mắt. Nếu tai không có vị ngọt, nếu mũi không có vị ngọt, nếu lưỡi không có vị ngọt, nếu thân không có vị ngọt, nếu ý không có vị ngọt, này các tỷ kheo, thời chúng sanh có thể không tham luyến đối với ý. Và vì rằng ý có vị ngọt, này các tỷ kheo, nên chúng sanh có tham luyến đối với ý. Nếu ý không có nguy hiểm, này các tỷ kheo, thời chúng sanh có thể không nhàm chán đối với ý. Và vì rằng ý có nguy hiểm, này các tỷ kheo, nên chúng sanh có nhàm chán đối với ý. Nếu ý không có xuất ly, này các tỷ kheo, thời chúng sanh không xuất ly ra khỏi ý. Và vì rằng ý có sự xuất ly, này các tỷ kheo, nên chúng sanh xuất ly ra khỏi ý. Cho đến khi nào, này các tỷ kheo, chúng sanh đối với sáu nội xứ này không như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly. Cho đến khi ấy, này các tỷ kheo, các chúng sanh ấy cùng với các thế giới, thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người đã không sống với tâm được ly chấp trước, ly hệ vượt, được giải thoát, không bị giới hạn. Và vì rằng, này các tỷ kheo, chúng sanh đối với sáu nội xứ này đã như thật liễu tri, vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly. Cho nên, này các tỷ kheo, các chúng sanh cùng với các thế giới như thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người đã sống với tâm được ly chấp trước, ly hệ vượt, được giải thoát, không bị giới hạn. Nếu không có như kinh trước, chỉ thế vào sáu ngoại xứ sắc, tiếng, hương, vị, xúc, pháp thay cho sáu nội xứ của kinh trước, giới ưa thích, ai ưa thích mắt, này các tỷ kheo, người ấy ưa thích khổ, ai ưa thích khổ, ta nói người ấy không thoát khỏi khổ. Ai ưa thích tai, mũi, lưỡi, thân, ai ưa thích ý, người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ, ta nói người ấy không thoát khỏi khổ. Và ai không ưa thích mắt, này các tỷ kheo, người ấy không ưa thích khổ. Ai không ưa thích khổ, ta nói người ấy thoát khỏi khổ. Ai không ưa thích tai, mũi, lưỡi, thân, ai không ưa thích ý, người ấy không ưa thích khổ. Ai không ưa thích khổ, ta nói người ấy thoát khỏi khổ. Ưa thích, ai ưa thích các sắc, này các tỷ kheo, người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ, ta nói người ấy không thoát khỏi khổ. Ai ưa thích các tiếng, các hương, các vị, các xúc, ai ưa thích các pháp, người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ, ta nói người ấy không thoát khỏi khổ. Ai không ưa thích các sắc, này các tỷ kheo, người ấy không ưa thích khổ. Ai không ưa thích khổ, ta nói người ấy thoát khỏi khổ. Ai không ưa thích các tiếng, các hương, các vị, các xúc, ai không ưa thích các pháp, người ấy không ưa thích khổ. Ai không ưa thích khổ, ta nói người ấy thoát khỏi khổ. Sanh khởi, này các tỷ kheo, mắt sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi, tật bệnh chỉ trú và chết xuất hiện. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi, tật bệnh chỉ trú và chết xuất hiện. Và này các tỷ kheo, mắt đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức và chết diệt tận. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức và chết diệt tận. Sự sanh khởi, này các tỷ kheo, các sắc sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi, bệnh tật chỉ trú và chết xuất hiện. Các tiếng, các hương, các vị, các xúc, các pháp sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi, bệnh tật chỉ trú và chết xuất hiện. Và này các tỷ kheo, các sắc đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức và chết tận diệt. Các tiếng, các hương, các vị, các xúc, các pháp đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức và chết diệt tận.